Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà cho thiếu nhi các trường mầm non nhân dịp Tết Trung Thu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ hai đối tượng gây ra một loạt các vụ cướp giật tài sản là điện thoại của phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Các biển báo giao thông đường bộ nhằm cung cấp thông tin cụ thể cho người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng hiện nay tại thành phố Thái Nguyên, nhiều người điều khiển phương tiện đang vi phạm biển báo hiệu giao thông, nhất là đối với những biển báo cấm. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đến thăm tặng quà cho trẻ em các trường mầm non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng, mầm non Bê Tông Xây Dựng, phường Phú Xá, mầm non Phúc Xuân, xã Phúc Xuân, mầm non Quan Triều, phường Quan Triều. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chúc các cháu đón Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ, chăm ngoan và tặng quà cho các cháu. Ngoài phần quà gồm đồ chơi, bánh kẹo, các đoàn còn tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các nhà trường. Lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, ban giám hiệu nhà trường và cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện, quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn. Được biết đợt Trung thu năm nay, thành phố Thái Nguyên đã tặng 200 suất quà cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng giá trị quà tặng trên 50 triệu đồng được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Thái Nguyên.
Tối 12 tháng 9 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên, công đoàn cơ quan khối chính quyền phối hợp cùng đoàn thanh niên nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dự chương trình có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch công đoàn khối chính quyền. Đêm hội diễn ra trong không khí vui tươi với nhiều nội dung hấp dẫn, phong phú, trong đó tiết mục được trông đợi nhất là màn múa lân truyền thống đã đem đến cho các em những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm hội trăng rằm. Bên cạnh đó, chương trình còn thu hút các em bởi những tiết mục văn nghệ do chính các bạn thiếu niên nhi đồng của câu lạc bộ năng khiếu nhà thiếu nhi biểu diễn, mang nét tươi vui, hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ trong ngày Tết Trung thu. Ngoài ra, tại đêm hội các em còn được tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn và được tặng quà. Việc tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hoạt động ý nghĩa, giúp các cháu có mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố, công đoàn cơ quan khối chính quyền đối với con cán bộ công nhân viên chức, người lao động.
Tối 12 tháng 9, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho bé. Tại chương trình, các bé được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, phong phú, mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Tết Trung thu. Hầu hết các tiết mục đều được dàn dựng công phu do chính cô và cháu của nhà trường biểu diễn. Tại chương trình văn nghệ, Ủy ban nhân dân phường và hội phụ huynh nhà trường đã dành tặng nhiều phần quà hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, nhà trường còn tổ chức thi bày mâm ngũ quả cho các khối lớp mẫu giáo và nhà trẻ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi cho trẻ và giúp trẻ hiểu hơn về giá trị và ý nghĩa truyền thống của ngày Tết Trung thu.
Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thái Nguyên vừa tập trung điều tra, đấu tranh và bắt giữ hai đối tượng gây ra một loạt các vụ cướp giật tài sản là điện thoại của phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Vũ Văn Huy, sinh năm 1990 và Ngô Ngọc Khanh, sinh năm 1993, cùng trú tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vụ mới nhất mà các đối tượng này thực hiện chót lọt là vào sáng ngày 3 tháng 9, hai đối tượng này đã cướp chiếc điện thoại Samsung Z5 của chị Hoàng Huyền Trang, trú tại phường Cam Giá. Khi chị Trang đang đi trên đường Hùng Vương đến đoạn ngã ba cổng phụ tỉnh ủy thuộc tổ 20 phường Trưng Vương, thì bị Huy và Khanh áp sát cướp chiếc điện thoại chị đang để ở túi áo. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Văn Huy khai nhận mục đích đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.
Em tham gia đi cướp được khoảng 3 tuần đổ lại đây. Phương thức sử dụng của em là bằng xe gắn máy, chở một người đằng sau tên là Ngô Ngọc Khanh. Tôi và Khanh ra đường để sử dụng xe gắn máy để có mục đích đi cướp, và chủ yếu là cướp những phụ nữ đang nghe điện thoại, đang nhắn tin, thì em quay lại áp sát và giật điện thoại của nạn nhân ạ. Em dùng số tiền bán được để chia nhau để tiêu xài cá nhân ạ.
Trong cả hai vụ cướp, Huy là người điều khiển xe máy áp sát các bị hại, còn Khanh là người cướp điện thoại. Từ đầu tháng 8 năm 2019 đến nay, với thủ đoạn trên, hai đối tượng đã thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Được biết, Huy và Khanh là hai đối tượng có tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt lần lượt 30 tháng và 24 tháng tù giam vào các năm 2015-2017. Qua vụ án cho thấy, một số người dân, đặc biệt là phụ nữ khi tham gia giao thông vẫn còn sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của mình để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Trước tình trạng này, cơ quan công an thành phố Thái Nguyên cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ khi tham gia giao thông không được sử dụng điện thoại. Thượng úy Trần Văn Hòe, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường xuyên xảy ra những vụ cướp giật tài sản. Qua quá trình điều tra các vụ án về cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an Thái Nguyên cũng có những khuyến cáo đối với những người trong khi tham gia giao thông là chú ý về việc là bảo quản tài sản của mình, điện thoại đút túi nhưng mà cần phải đút sâu và không được để hở điện thoại ra, hoặc là những cái tài sản khác có giá trị thì chúng ta cũng là phải để vào trong cốp xe hoặc bảo quản trước khi tham gia phương tiện giao thông. Nếu trong quá trình mà tham gia giao thông mà phát hiện những cái đối tượng nghi vấn đi bám theo mình ý, thì cũng có những chú ý có thể dừng lại hoặc là đến những nơi đông người thì đối tượng sẽ không thực hiện hành vi cướp giật tài sản được.
Cùng với sự tích cực của lực lượng công an trong việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, tự bảo vệ tài sản của mình và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo ai là bị hại của các vụ án cướp giật tài sản trong khoảng thời gian trên, liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hoặc số điện thoại 0987 102 355 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 12 tháng 9, Hội Nông dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao cho các hội viên nông dân của xã. Dự hội nghị có đồng chí Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên. Hội Nông dân xã Đồng Liên hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Những năm qua, các hội viên chủ yếu tập trung sản xuất lúa, ngô và cây ăn quả các loại. Để giúp hội viên có thêm kiến thức về việc sử dụng phân bón chăm sóc cây trồng, cán bộ của công ty cổ phần Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã trao đổi với bà con nông dân về tác dụng của phân bón với cây trồng, đặc điểm các loại phân bón Lâm Thao, quy trình bón phân cân đối khép kín giúp cây tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng năng suất chất lượng, giảm chi phí đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Ngoài ra, cũng tại hội nghị, các hội viên nông dân cũng được giải đáp nhiều thắc mắc về cách sử dụng phân bón, liều lượng bón, thời kỳ bón phân đối với từng loại cây trồng. Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng phân bón đúng quy trình, đúng chủng loại, đúng kỹ thuật, giúp các loại cây trồng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trong đợt mưa dông ngày 9 và 10 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều địa phương, đơn vị, trường học bị ngập nặng. Nhiều công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, hệ thống nước thải bị ngập nên có nguy cơ gây ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh sau ngập úng. Theo thống kê sơ bộ, hiện có gần 600 hộ bị ngập công trình vệ sinh, 345 giếng nước bị ngập, 67 hộ chăn nuôi, 5 trường tiểu học, mầm non bị ngập, đề nghị được xử lý môi trường. Ngay sau khi nước rút, Trung tâm Y tế thành phố cùng trạm y tế các phường xã tiến hành phun khử khuẩn môi trường bằng hóa chất chloramin B, hóa chất diệt muỗi tại các trường học bị ngập úng nặng. Đồng thời, Trung tâm Y tế thành phố cấp 100 kg chloramin B cho các trạm y tế của các địa phương bị ngập để phát cho các hộ dân thanh trùng tẩy uế môi trường. Chỉ đạo trạm y tế các xã phường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách xử lý các giếng nước bị ngập, cách phòng chống các bệnh thường xảy ra vào mùa hè, bệnh dịch do nguồn nước và môi trường bị ô nhiễm sau khi xảy ra lụt và ngập úng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau 7 tháng triển khai, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xong đề án sáp nhập tổ dân phố thuộc phường và là đơn vị xã phường đầu tiên của thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ ra mắt bộ máy tổ chức ở tổ dân phố mới sau sáp nhập.
Khi chưa thực hiện sáp nhập, phường Phú Xá có 29 tổ dân phố. Các tổ đều có hộ dân dưới 150 hộ, không đảm bảo số hộ tối thiểu theo thông tư 14 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo đánh giá của địa phương, số lượng cán bộ bán chuyên trách ở tổ dân phố tuy đông nhưng chưa mạnh. Cá biệt, việc quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị của một số tổ dân phố chưa phát huy được hiệu quả. Hơn nữa, do số lượng tổ nhiều, cán bộ không chuyên trách ở tổ đông khiến kinh phí chi trả lớn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá, số lượng cán bộ ở tổ dân phố của phường là 433 người, trong đó cán bộ không chuyên trách được hưởng phụ cấp là 200 người, cán bộ thuộc diện hỗ trợ kinh phí hoạt động là 233 người. Tổng chi phụ cấp hàng năm cho những người hoạt động không chuyên trách và hỗ trợ các chức danh trong một năm là trên 2,1 tỷ đồng, chiếm trên 37% tổng chi ngân sách thường xuyên của địa phương. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng ở một số tổ dân phố chưa đáp ứng, một số tổ phải dùng chung nhà văn hóa để hoạt động. Việc huy động nguồn lực trong nhân dân khó khăn. Từ thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân phường đã tính toán xây dựng đề án sắp xếp, sắp nhập tổ dân phố sao cho đảm bảo đúng thông tư, thuận tiện để các tổ hoạt động tốt. Theo đó, đề án đã xây dựng sắp xếp theo phương án từ 29 tổ, còn 13 tổ dân phố, giảm 16 tổ. Đồng nghĩa, phường sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng tiền chi phụ cấp cho các chức danh ở tổ dân phố. Đề án này của Ủy ban Nhân dân phường đã được Thường trực Thành ủy đồng ý cho chủ trương sắp xếp, sắp nhập tổ dân phố thuộc phường Phú Xá. Ông Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá cho biết, để triển khai hiệu quả đề án, Đảng ủy phường đã xây dựng và ban hành nghị quyết về việc sắp xếp, sắp nhập ở các tổ dân phố. Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai kế hoạch về việc lấy ý kiến cử tri tại tất cả 29 tổ dân phố trong tháng 5 năm 2019. Nói về tầm quan trọng trong việc lấy ý kiến cử tri, ông Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá cho rằng:
Và đối với cái việc lấy ý kiến cử tri này thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy chính quyền. Do vậy, hai đồng chí cán bộ chủ chốt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải là người trực tiếp, đặc biệt là các đồng chí trong thường vụ là phải người trực tiếp đi tuyên truyền, đi triển khai xuống cho trực tiếp nhân dân. Và sau khi Đảng ủy triển khai kế hoạch thì Đảng ủy chính quyền địa phương đã xây dựng cái thành lập ban chỉ đạo và thành lập tổ công tác. Hệ tổ công tác thì gồm có hai tổ công tác, thì một tổ công tác là tổ số 1 thì gồm đồng chí Bí thư Đảng ủy là tôi là tổ trưởng. Tổ công tác thứ hai đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân làm tổ trưởng, cùng với đoàn công tác, cùng với cán bộ các ban ngành đoàn thể, cùng với các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, cùng với cán bộ công chức cơ quan phường. Đấy, cùng đi lấy ý kiến của cử tri 29 tổ dân phố. Thì trực tiếp lấy ý kiến cử tri 29 tổ dân phố thì chúng tôi là người chủ chốt phải trực tiếp triển khai đề án và tuyên truyền, triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nghe, hiểu, nắm. Và từ đó thì thực sự mà nói là chúng tôi cũng hết sức là phấn khởi, đó là được sự đồng thuận rất cao của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở.
Ông Giang Hoa Viên, Bí thư chi bộ tổ dân phố 25 cho biết, theo đề án, tổ 25 cùng với tổ 26 và 27 sẽ được sắp nhập thành tổ dân phố 12 với tổng số 279 hộ. Chúng tôi nắm được tâm tư của người dân lo ngại khi sắp nhập tổ đông, công tác quản lý địa bàn, bố trí làm cán bộ công tác ở tổ dân phố, việc sinh hoạt tại các nhà văn hóa có nhiều khó khăn vướng mắc. Rồi nhiều ý kiến cũng lo ngại chuyển hồ sơ giấy tờ cũng phải chuyển đổi cho phù hợp. Để người dân nắm bắt và hiểu rõ về lợi ích của việc sắp xếp sắp nhập tổ dân phố, tất cả các đoàn thể trong tổ đã vào cuộc để làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân. Ông Viên nói:
Tất cả các đoàn thể chính trị và xã hội đều phải vào cuộc đấy. Chúng tôi họp và phân công nhau đi từng nhà dân một, rồi là tuyên truyền vận động cho bà con, giải thích cho bà con biết cái lợi thế. Đây là cái chủ trương chung nhưng mà nó cũng có những cái lợi thế rất nhiều cho bà con chúng mình. Cho nên bà con sau khi nghe đầu tiên thì cũng có nhiều người thắc mắc, bây giờ địa bàn rộng thế, cái ít thế này các ông còn hoạt động còn thấy khó, giờ lại rộng lên và phức tạp như thế thì các ông hoạt động như thế nào? Nên sau khi phân tích thì bà con cũng hiểu ra được, tức là tinh gọn bộ máy thì nó sẽ có hiệu quả hơn, thì bà con cũng nghe hiểu và ủng hộ.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nên chỉ trong vòng 20 ngày, phường Phú Xá đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở các tổ dân phố. Tỷ lệ cử tri có mặt ở các hội nghị đồng thuận nhất trí việc sắp xếp, sắp nhập đạt trên 99%. Đề án được 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân phường biểu quyết nhất trí thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân bất thường tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2019. Và tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã chính thức thông qua nghị quyết sắp nhập tổ dân phố phường Phú Xá. Triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá đã triển khai việc kiện toàn bộ máy tổ dân phố sau khi sắp nhập. Ông Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá cho biết, công tác tổ chức kiện toàn bộ máy tổ dân phố sau sắp nhập được tiến hành dân chủ.
Thực hiện cái nghị quyết số 23 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thì Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó thì có triển khai về việc kiện toàn bộ máy tổ chức ở các tổ dân phố mới sau khi sáp nhập. Chúng tôi cũng đã thực hiện theo cái việc thứ nhất là dân chủ trong đảng, thứ hai là dân chủ trong chính quyền, dân chủ trong mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để phát hiện lựa chọn bộ máy lâm thời của tổ dân phố mới sau khi sáp nhập đảm bảo theo đúng cái quy định. Và sau đó thì các tổ dân phố, các cấp ủy tổ dân phố và các ban ngành đoàn thể cũng đã tổ chức họp và xây dựng cái phương án giới thiệu, đề cử và phát hiện những nhân tố để báo cáo đảng ủy và ủy ban dân và các ban ngành đoàn thể các phường về cái bộ máy hoạt động của tổ dân phố mới sau khi sáp nhập.
Ngày 4 tháng 9 vừa qua, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường đã tổ chức lễ ra mắt bộ máy tổ chức tổ dân phố mới sau sáp nhập. Các đồng chí được đảng ủy ra quyết định chỉ định là bí thư lâm thời và ủy ban nhân dân phường ra quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời đều tỏ rõ tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm xây dựng tổ dân phố mới ngày càng vững mạnh. Ông Giang Hoa Viên, bí thư chi bộ tổ 12 và bà Đào Thị Thanh Thủy, tổ trưởng tổ 2 bày tỏ.
Cũng xác định là nhiệm vụ nó sẽ nặng nề lên, nhưng mà chúng ta đoàn kết và thống nhất xây dựng cái phong trào chung ở trong cái tổ mới này thì chắc chắn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ được. Thế khi họp với các tổ mới thì thấy mọi người cũng rất ủng hộ, nên mình cũng rất yên tâm.
Tôi cũng xác định nó là một cái việc vô cùng khó khăn, chính vì vậy cho nên tôi cũng bản thân cũng phải nỗ lực phấn đấu, xong rồi cũng phải có một cái xây dựng cái kế hoạch, tức là cũng phải kết hợp với cái ban ngành đoàn thể của tổ dân phố cùng các công tác mặt trận để làm sao mà tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân để mà thực hiện tốt mọi cái chủ trương cũng như là mọi cái quy định của địa phương.
Việc sắp xếp sắp nhập tổ dân phố tại phường Phú Xá được triển khai nhanh gọn và được sự đồng thuận nhất trí cao là do địa phương đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị lớn cần tập trung cả hệ thống chính trị ở địa phương. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng chính quyền phường đã làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ ở tổ dân phố, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, sát dân, gần dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết tháo gỡ những vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, các biển báo giao thông đường bộ hay còn được gọi là hệ thống báo hiệu đường bộ nhằm cung cấp thông tin cụ thể cho người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật, tránh ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông. Thế nhưng hiện nay tại thành phố Thái Nguyên, nhiều người điều khiển phương tiện đang vi phạm biển báo hiệu giao thông, nhất là đối với những biển báo cấm.
Những chiếc biển cấm đỗ, cấm dừng, cấm quay đầu, cấm rẽ, có cũng như không, dù được cắm ở những vị trí dễ thấy, nhưng dường như không mấy ai để ý đến sự tồn tại của chúng. Và nhiều người vi phạm vẫn có nhiều lý do để biện hộ cho hành vi vi phạm của mình.
Vừa nãy là trong khi đường nó quá đông cho nên tôi vì cái sự an toàn giao thông tôi không để ý được bên biển nên tôi cũng bị vi phạm.
Thực ra nói là cái biển này tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Còn mọi cái biển kia thì nó cấm từ 18 giờ, từ 14 giờ, từ 4 giờ đến 19 giờ tôi biết. Nhưng cái biển này thực sự tôi chưa biết.
Tất cả chỉ vì một chữ tiện hay tiết kiệm vài phút đi xe mà nhiều người cố tình vi phạm, bất chấp nguy hiểm. Đã có những vụ va chạm giao thông đáng tiếc xảy ra. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, có đến 80% số vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành đúng quy định của luật giao thông đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, ngay tại vị trí tôi đang đứng ở đây, trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, đã có rất nhiều trường hợp người điều khiển tham gia giao thông không chấp hành chỉ dẫn biển báo hiệu. Từ thực tế trên đã cho thấy mức độ vi phạm của người tham gia giao thông thực sự là đáng báo động. Và để hiểu rõ thêm về mức độ vi phạm này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại úy Vũ Tiến Thịnh, cán bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Xin chào đồng chí và xin anh cho biết là cái thời gian qua thì cái mức độ vi phạm của người điều khiển tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như thế nào?
Thực hiện cái kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì tổ tuần tra kiểm soát này thường xuyên là xử lý cái hành vi vi phạm là không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu. Đấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tổ công tác thường gặp những khó khăn là người vi phạm khi phát hiện tổ công tác thì là thường cho xe quay đầu bỏ chạy.
Thời gian qua, nhằm đảm bảo trật tự đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên đã lắp đặt biển cấm dừng, cấm đỗ. Tuy nhiên, điều đáng buồn, những biển báo này vẫn chưa thể hoàn thành sứ mệnh của nó. Điển hình như tại trục đường Lương Ngọc Quyến, có khá nhiều biển báo cấm đỗ dừng được cắm liên tiếp để người tham gia giao thông biết và thực hiện. Nhưng đáng tiếc, những dãy ô tô vẫn nối đuôi nhau dừng đỗ hiên ngang, thậm chí cả giáo viên dạy lái xe là những người đáng lẽ phải hiểu luật giao thông hơn cả, thì vẫn vô tư vi phạm quy định về biển báo cấm. Bức xúc về những vi phạm cấm đỗ dừng trên trục đường Lương Ngọc Quyến, ông Bùi Song Khắc, tổ 4, phường Đồng Quang nói:
là mọi người dân của cái tuyến đường Lương Ngọc Quyến này, trục đường này ấy, thì gia đình nhà nào người ta cũng bức xúc, chứ không phải là riêng một mình cá nhân gia đình nhà tôi, đấy, rất là bức xúc, bởi vì là có biển cấm đỗ chế tài ra rồi nhưng mà người tham gia giao thông không thực hiện. Vậy thì tôi mong các đồng chí là cơ quan ban ngành vào cuộc để chúng ta giải quyết để cho đường thông, đấy, biển cấm đỗ cấm dừng để cho nó nghiêm minh.
Từ chính những bức xúc của người dân và sự biện minh của người điều khiển phương tiện, thêm một lần nữa cho thấy ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông đường bộ của một bộ phận người dân ở một đô thị loại 1 như thành phố Thái Nguyên là điều khó có thể chấp nhận.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng thành phố Thái Nguyên thực sự trở thành đô thị văn minh hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh sự đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông của các cấp chính quyền, các ngành chức năng thì rất cần sự chung tay của người dân. Trong đó, việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, nhất là ý thức tự giác chấp hành hiệu lệnh của các biển báo cấm, sẽ góp phần quan trọng để thành phố Thái Nguyên không chỉ sáng, xanh, sạch đẹp mà còn văn minh, hiện đại.
Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dạt hàng ngang, gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang, gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi, vì tương lai đất nước đẹp giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Cuộc sống chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang, gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn, đem giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2019, thành phố Thái Nguyên Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.